Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong buổi phát thanh podcast 10 giờ sáng giờ Washington, tức 10 giờ tối giờ Việt Nam, hôm nay thứ Ba, ngày 19 tháng 2 năm 2019, mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự đáng chú ý bao gồm: cựu đại tá công an Việt Nam nói ông Guaido sẽ thắng ở Venezuela; học giả Harvard bình luận về những lợi ích cho Việt Nam khi tổ chức thượng đỉnh Mỹ-Triều Tiên; tường trình thỏa hiệp cùng khai thác dầu khí sẽ xoa dịu tranh chấp Biển Đông; phóng sự hình ảnh nước Mỹ qua tem bưu chính; và sau cùng là chuyên mục hỏi đáp y học thưởng thức. Mời quý vị cùng theo dõi.
Những diễn biến ở Venezuela trong thời gian gần đây thu hút sự quan tâm to lớn của nhiều người Việt Nam, đặc biệt sau khi lãnh đạo đối lập Juan Guaido tuyên bố trở thành tổng thống lâm thời và được Mỹ cùng nhiều nước khác công nhận. VOA mới đây đã phỏng vấn ông Nguyễn Như Phong, đại tá công an Việt Nam đã nghỉ hưu, người trước đây từng thăm Venezuela 3 lần trên cương vị là một lãnh đạo báo chí. Ông Phong đã đưa ra những ý kiến đáng chú ý về cuộc xung đột chính trị hiện nay ở đất nước Nam Mỹ. Mời quý vị theo dõi.
Trước hết xin ông cho biết bối cảnh của những chuyến thăm hoặc công tác của ông đến Venezuela.
Tôi đã đến Venezuela 3 lần. Tôi đi theo với lại bên tập đoàn dầu khí để sang để đàm phán về cái lô dầu mỏ mà Venezuela dành cho Việt Nam là lô Juni 2. Thực sự mà nói là tôi rất yêu người dân Venezuela và kể cả các lãnh đạo Venezuela thời đấy, như là ông Hugo Chavez, rồi ông Ramírez, bộ trưởng bộ năng lượng ở Venezuela. Tôi cũng đã được gặp một số các cái du kích quân Caracas mà ngày xưa đã tham gia bắt cái thằng Trung Bá không quân Mỹ để đổi lại Nguyễn Văn Chỗi. Và thực sự mà nói thì tôi thấy người dân Venezuela họ rất yêu người Việt Nam và rất kính trọng người Việt Nam, và đặc biệt là lãnh đạo Venezuela thì họ yêu quý Việt Nam, có thể nói rằng là tôi chưa từng thấy. Thế nhưng mà bên cạnh đó thì tôi cũng đã lờ mờ nhìn thấy những các cái điều không ổn ở cái đất nước này và cùng cách lãnh đạo.
Ba chuyến đi của ông diễn ra vào những năm nào, và những thời điểm đó thì ông thấy là hoàn cảnh kinh tế và đời sống của người dân như thế nào ạ?
Năm 2009 này, năm 2010 này, năm 2011 này, 11 hay 12 gì đó. Lúc đấy là bắt đầu nền kinh tế bắt đầu xuống dốc rồi, bắt đầu là đã lạm phát ghê gớm rồi. Trộm cắp cướp giật thì khủng khiếp, nghĩa là chúng tôi không dám đi ra khỏi khách sạn nếu như không có người bảo vệ. Và ngồi trên ô tô đi mà chúng tôi không dám thò máy ảnh ra cửa sổ để chụp ảnh. Đến mức như thế. Nhưng các cái năm đấy mặc dù là giá xăng dầu còn rất là rẻ, rồi thực phẩm các thứ nó còn khá là ổn. Thế nhưng mà tình hình kinh tế Venezuela những năm đấy nó đã bộc lộ các cái điều mà chúng tôi cứ tự hỏi rằng là đây nó là một cái đất nước gì? Nó là một cái xã hội gì? Không thể hiểu nổi nữa. Một cái đất nước mà bây giờ lại nghị dân đến mức độ mà người dân không cần làm cũng quá. Hàng ngày nghĩa là chờ đến để nhận cơm hay nhận thực phẩm ở những các cái trung tâm cứu trợ khắp nơi đổ dồn về thành phố, đổ dồn về thủ đô Caracas để kiếm sống, mà họ chẳng kiếm sống, cứ về đấy để được ăn. Thế rồi thì có một cái thứ lãnh đạo gì mà lại thuê người dân đến ngồi nghe mình diễn thuyết và trả tiền, thì tôi thấy cái kiểu không được. Đấy đã bộc lộ nhiều rồi. Thế nhưng mà vì mà họ dành cho mình cái lô Juni 2 rất là yêu quý như thế, cho nên là mọi thứ nó cũng lấn át đi.
Lúc đó ông đang là tổng biên tập của một tờ báo ngành dầu khí, có phải không ạ?
Không, khi tôi đi hai chuyến đầu tiên là tôi đi với tư cách là phó tổng biên tập báo Công an Nhân dân. Mãi đến năm sau này là tôi mới đi với tư cách là tổng biên tập báo Năng lượng mới.
Xin ông nói rõ thêm về những điều không ổn trong việc lãnh đạo đất nước ở Venezuela mà ông đã cảm nhận được.
Tôi đã viết trên Facebook và tôi nói rằng là họ đã lãnh đạo đất nước theo cái kiểu tùy ứng, theo một cái kiểu gọi là chủ nghĩa ảo tưởng. Một cái thứ chủ nghĩa xã hội không tưởng, nó chẳng ra một cái thứ chủ nghĩa gì cả. Nó hết sức là tùy hứng theo cái kiểu của người dân Nam Mỹ. Nó không có một cái thứ bài bản nào và nó rất kỳ lạ. Nhưng mà cái điều mà sợ nhất đó là chính những nước mà họ đã phát hiện ra như là Trung Quốc, rồi thì thậm chí kể cả Việt Nam, kể Nga. Họ biết rất rõ nhưng mà chả ai có cách nào khuyên can được cái ông Hugo Chavez. Thậm chí những nước lớn như là Trung Quốc họ còn lợi dụng để cái sự mê muội này của ông Chavez để họ làm ăn. và họ đưa người Trung Quốc sang. Cho nên là cái đất nước Venezuela là đất nước nguy kịch.
Về dự án liên doanh dầu khí giữa Venezuela và Việt Nam thì xin ông cho biết thêm thông tin và hiệu quả của dự án đó đến đâu.
Việt Nam thì được Venezuela dành cho cái lô dầu mỏ gọi là lô Juni 2, một cái lô dầu khí cực lớn khoảng hơn 2 tỷ thùng ở cái thung lũng dầu khí gọi là Coricono. Đây là một cái liên doanh giữa Việt Nam và công ty dầu mỏ Venezuela VDSA. Hồi đấy là tính theo cái giá đó của 100 đô một thùng để khai thác ở cái mỏ dầu này là rất có lãi, mặc dù là dầu đó là dầu siêu nặng. Việc mà Venezuela họ dành cho mình cái lô Juni 2 là đó đầu tiên phải nói xuất phát từ là ông Hugo Chavez, ông yêu Việt Nam, ông kính trọng Việt Nam, ông mới cho. Chứ còn mình có lobby bằng tiền bằng bạc gì đâu. Ký hợp đồng tất cả các thứ rồi, Việt Nam triển khai rồi, khoan lấy dầu lên, lấy dầu rồi thì đùng cái ông Chavez ông ấy chết. Rồi lại tiếp theo là giá dầu thế giới nó giảm một cách thê thảm. Thế là bây giờ việc khai thác dầu đấy phải dừng lại. Thế nhưng mà nhiều người không hiểu, cứ nói rằng là Việt Nam đã mất trắng hàng trăm triệu đô ở đấy. Cái mỏ dầu đấy hiện nay vẫn có quyền sở hữu của Việt Nam. Và Quốc hội Venezuela họ đã phê chuẩn rồi, cho nên là không thể thay đổi được. Chỉ có điều rằng là bao giờ khai thác được tiếp tục thì nó phụ thuộc hoàn toàn vào cái tình thế chính trị của Venezuela và với lại cái giá dầu thế giới. Nếu giá dầu thế giới nó cao lên thì khai thác ở đây sẽ rất là tốt. Người ta cứ bảo rằng là mất trắng hàng trăm triệu đô để đi khác, nói chứ là không đúng.
Vậy thì có thể tạm hiểu là số tiền này là chôn vốn chứ chưa phải là mất.
Chính xác. Nói từ chôn vốn là đúng đấy.
Hiện nay đang có xung đột chính trị giữa một bên là Tổng thống tự xưng Juan Guaido được nhiều nước quan trọng ủng hộ và một bên là Tổng thống hợp hiến trên giấy tờ, ông Nicolas Maduro. Theo ông thì cuộc xung đột chính trị này sẽ có kết cục như thế nào ạ?
Tôi thấy là cuộc xung đột chính trị này nó sẽ dẫn đến kết quả là ông Guaido sẽ thắng. Bởi vì nói gì thì nói, chủ nghĩa gì cũng không quan trọng bằng cái là làm cho người dân phải no, làm cho người dân phải hạnh phúc. Vậy thì bây giờ suy xét lại xem là cái chính quyền của Maduro, ông có làm cho người dân được hạnh phúc không? Ông có làm cho người dân được no không? Và tại sao một cái đất nước nó vốn giàu có như thế mà bây giờ tự nhiên nó trở thành một đất nước của những người dân chết đói? Đó là điều không chấp nhận được. Muốn là ông chủ nghĩa nào tôi không cần biết, nhưng mà nghĩa quan trọng nhất đó là cái chủ nghĩa phải làm cho người dân được no và người dân đừng có khốn khổ như thế này. Và tôi nghĩ rằng là các nước phương Tây họ can thiệp và họ muốn ủng hộ chính quyền Guaido, tôi cho rằng là tôi cũng ủng hộ sự can thiệp đấy. Để người dân chết đói như thế thì ai mà chịu được.
Hiện nay, nhiều người ở Việt Nam nhìn vào câu chuyện đang diễn ra ở Venezuela và trực tiếp hoặc gián tiếp liên hệ đến Việt Nam cho rằng là điều tương tự có thể xảy ra. Ông có suy nghĩ gì về các nhìn nhận như vậy của những người đó?
Hai chính thể khác nhau hoàn toàn, hai phong cách lãnh đạo của hai quốc gia khác nhau hoàn toàn, cho nên là không thể mang Venezuela so sánh với lại Việt Nam. Và tôi cho rằng là tất cả những ý kiến đó có tính chất hả hê rồi thì là móc máy rồi dè bỉu chê bai các thế hệ khác. Tôi cho là những ý kiến không công bằng và họ không xuất phát từ một thiện ý hoặc là không có tính xây dựng. Tôi không đồng tình với những ý kiến đó.
Xin cảm ơn ông Nguyễn Như Phong đã dành thời gian cho đài chúng tôi và đưa ra những ý kiến có nhiều giá trị.
Tiến sĩ Nguyễn Việt Phương, một nhà nghiên cứu tại Trung tâm Belfer, Đại học Harvard của Hoa Kỳ, trao đổi với VOA về các điểm lợi khi Việt Nam đăng cai cuộc gặp thượng đỉnh lần thứ hai giữa Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump và lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un dự kiến diễn ra vào ngày 27 và 28 tháng 2 tại Việt Nam. Thưa tiến sĩ Nguyễn Việt Phương, ông có thể phân tích các điểm lợi cho nước chủ nhà khi thượng đỉnh Trump-Kim được tổ chức ở Việt Nam?
Thứ nhất là về mặt đối ngoại song phương thì Việt Nam sẽ được hưởng lợi bằng việc là cải thiện quan hệ với ba nước, đó là Hoa Kỳ, Bắc Triều Tiên và Hàn Quốc. Về phía Hoa Kỳ thì việc Việt Nam đứng ra tổ chức một cái sự kiện rất quan trọng đối với cả Tổng thống Donald Trump về mặt đối ngoại này thì sẽ chứng tỏ rằng là Việt Nam sẵn sàng để làm cái đối tác tin cậy của Hoa Kỳ trong khu vực Đông Nam Á. Đây là một cái cơ hội rất là thuận lợi cho Việt Nam trong bối cảnh là rất nhiều nước trong khu vực Đông Nam Á muốn giành lấy cái vị trí đối tác tin cậy của nước Mỹ trong khu vực, như là Singapore, như là Thái Lan, như là Philippines. Thì đây là một cơ hội rất tốt cho Việt Nam để chứng tỏ cái vị trí của mình trong cái vấn đề này. Thứ hai, tôi nói trước về Hàn Quốc. Hàn Quốc là một đối tác lớn của Việt Nam về mặt kinh tế, là một trong cái nước đầu tư lớn nhất tại Việt Nam tại thời điểm hiện tại. Và về một cái cạnh khác thì Hàn Quốc cũng lại là nước hiện là nước coi như là cổ vũ mạnh mẽ nhất và thúc đẩy mạnh mẽ nhất cho cái việc đàm phán giữa Donald Trump và Kim Jong Un. Vì vậy khi mà Việt Nam sẵn sàng đứng ra tổ chức một hoạt động như thế thì bên phía Hàn Quốc cũng cảm thấy rằng là Việt Nam đã giúp Hàn Quốc trong một trong cái vấn đề được coi là vấn đề quan trọng nhất đối với cả an ninh và ổn định tại bán đảo Bắc Triều Tiên, tại bán đảo Triều Tiên và đối với Hàn Quốc. Về phía Bắc Triều Tiên thì thực ra trong giai đoạn vừa qua, quan hệ giữa Việt Nam và Bắc Triều Tiên cũng không có quá nhiều biến động, nhưng thực ra cũng không quá tốt, đặc biệt là sau những sự kiện như là việc công dân Việt Nam Đoàn Thị Hương bị dính líu đến vụ ám sát Kim Jong Nam ở Malaysia năm 2017. Tuy nhiên thì về mặt hệ chính trị thì Việt Nam và Bắc Triều Tiên vẫn được coi là hai quốc gia tương đối gần gũi. Vì vậy là về phía chính trị, Việt Nam có thêm một cái quan hệ tốt đối với một cái quốc gia như là Bắc Triều Tiên cũng rất là thuận lợi, đặc biệt là trong bối cảnh bản thân Bắc Triều Tiên cũng đã nói rằng là Bắc Triều Tiên muốn học hỏi cái mô hình cải tổ kinh tế từ một số nước như là Việt Nam, như là Trung Quốc. Vì vậy là Việt Nam hoàn toàn có thể tận dụng cơ hội này để chia sẻ với Bắc Triều Tiên những cái bài học của quá trình đổi mới từ năm 1986. Cái việc này không chỉ tác động đến Bắc Triều Tiên mà còn tác động đến cả nền chính trị quốc tế, bởi vì là Bắc Triều Tiên là một trong cái nước nóng nhất về mặt chính trị, về mặt kinh tế trên thế giới. Và nếu Việt Nam mà đóng được vai trò trong việc là giúp Bắc Triều Tiên mở cửa thì đây sẽ là một đóng góp rất quan trọng của Việt Nam đối với cả nền chính trị và an ninh quốc tế.
Thưa tiến sĩ Phương, trên bình diện đa phương thì thượng đỉnh Trump Kim có điểm lợi gì cho Việt Nam?
Về mặt đa phương thì trong thời gian vừa qua Việt Nam đã nỗ lực rất nhiều để chứng tỏ rằng là mình là một quốc gia tích cực trong khu vực và trên tầm quốc tế, thông qua những việc như là đi tiên phong tại khu vực Đông Nam Á trong việc là xây dựng cái quy tắc ứng xử trên Biển Đông, đi tiên phong trong cái khu vực Đông Nam Á trong việc là thúc đẩy hợp tác khu vực, và nhất là gần đây là muốn ứng cử một lần nữa vào cái vị trí là ủy viên không thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Thì một trong những cái động thái mà để chứng tỏ rằng là Việt Nam có thể đảm nhận được cái vị trí là một quốc gia tiên phong trong khu vực, tiên phong trong giữa các nước, gọi là các nước tầm trung trên thế giới, đó là tổ chức một cái hoạt động quan trọng có ý nghĩa quan trọng với các an ninh khu vực như là cuộc gặp Kim và Donald Trump lần thứ hai này. Đấy là theo ý kiến của tôi.
Thưa tiến sĩ, khi Việt Nam tổ chức thành công thượng đỉnh này thì mối quan hệ giữa Hà Nội và Washington sẽ tiến triển ra sao?
Vâng, cảm ơn câu hỏi của anh. Thì thứ nhất là có thể khẳng định luôn là quan hệ giữa Việt Nam và Hoa Kỳ trong thời gian gần đây là rất nồng ấm. Việc này có thể thấy qua việc là Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc là Thủ tướng Đông Nam Á đầu tiên đến thăm Tổng thống Donald Trump sau khi Donald Trump đắc cử. Việc thứ hai là việc là các lãnh đạo cấp cao của Mỹ như là Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và thậm chí Tổng thống Donald Trump đã liên tục thăm Việt Nam trong vòng 2 năm trở lại đây. Thì việc đó chứng tỏ là gì? Việc đó chứng tỏ là Hoa Kỳ rất coi trọng cái vị trí của Việt Nam tại khu vực Đông Nam Á. Và để đáp lại cái quan điểm tích cực của Mỹ về cái vị trí của Việt Nam trong cái chiến lược chung của Mỹ tại khu vực Đông Nam Á thì Việt Nam nên đứng ra một tổ chức một cái hoạt động này. Thì điều đó sẽ làm gì? Điều đó sẽ là tái khẳng định lại cái cam kết của Việt Nam trong việc là duy trì an ninh tại khu vực. Và duy trì an ninh tại khu vực thì cũng có lợi cho cái chính sách chung của Mỹ tại khu vực Đông Nam Á. Và một cái điểm quan trọng nữa mà cũng nhiều người cũng đã nhắc đến, đó là việc Mỹ hiện giờ rất muốn kiềm tỏa Trung Quốc, đặc biệt là từ các cái khu vực xung quanh thông qua cái chính sách mới của họ là chính sách Ấn Độ Dương Thái Bình Dương. Việt Nam là một trong nước trọng điểm của chính sách Ấn Độ Dương Thái Bình Dương này. Vì vậy là nếu mà Việt Nam hỗ trợ được Mỹ trong việc giải quyết một trong những cái điểm nóng lớn nhất của Mỹ ngoài khu vực Ấn Độ Dương Thái Bình Dương, đó là điểm nóng Bắc Triều Tiên, thì Việt Nam tự khắc sẽ lại trở thành một cái đối tác còn ở tầm chiến lược cao hơn nữa đối với cả nước Mỹ trong việc triển khai chính sách Ấn Độ Dương Thái Bình Dương để kiểm tỏa Trung Quốc trong thời gian tới.
Việt Nam có những nét tương đồng với Triều Tiên và có thể chia sẻ cho nước này. Tiến sĩ nhận định vấn đề này như thế nào?
Vâng, cảm ơn câu hỏi của anh. Thì thứ nhất thì chúng ta đều đã biết là năm nay năm 2019 là Việt Nam kỷ niệm 30 năm ngày chế độ Khmer Đỏ ở Campuchia sụp đổ. Thì cái chế độ Khmer Đỏ sụp đổ năm 1979 là do là Việt Nam đưa quân vào Campuchia trong thời gian đó. Thì cái việc đưa quân này một phần là giúp Việt Nam ổn định cái biên giới phía tây nam của Việt Nam. Nhưng mà về một cái khía cạnh khác thì cái quá trình đó cũng lại khiến Việt Nam trở thành một nước cô lập tại khu vực và tranh chiến quốc tế, tức là rơi vào tình trạng gần như là tình trạng của Bắc Triều Tiên tại thời điểm hiện tại. Thì như chúng ta cũng đều đã biết là từ năm 1986 thì Việt Nam có chính sách đổi mới về mặt kinh tế và chính sách mở cửa làm bạn với tất cả các nước về mặt ngoại giao. Thì cái chính sách này thì đã đưa lại rất nhiều cái lợi ích cho Việt Nam về mặt kinh tế, về mặt chính trị, và dẫn đến việc là Việt Nam có một cái vị thế như ngày hôm nay mà có thể đứng ra tổ chức được một cái sự kiện quan trọng này của nước Mỹ và của Bắc Triều Tiên. Thì Việt Nam hoàn toàn có thể chia sẻ cái bài học này đối với cả Bắc Triều Tiên. Và như chúng ta cũng đều đã biết thì là Việt Nam và Bắc Triều Tiên là có cái hệ tư tưởng rất gần gũi và có cái nền chính trị tương đối là tương đồng, vẫn giữ được một cái nền chính trị ổn định giống nhau sau một cái quá trình cải tổ kinh tế. Đó là cái mục tiêu mà Kim Jong-un muốn hướng tới. Và trong số các nước trên thế giới thì chỉ có duy nhất hai mô hình mà Bắc Triều Tiên có thể học hỏi được. Một là mô hình của Trung Quốc và hai là mô hình của Việt Nam. Nhưng vì Trung Quốc là một quốc gia lớn, là một quốc gia có nền địa chính trị, là một quốc gia có cái nguồn nhân lực và nguồn tài nguyên thiên nhiên là khác biệt rất nhiều so với Bắc Triều Tiên. Vì vậy là xét trên nhiều khía cạnh thì Việt Nam có lẽ là cái mô hình phù hợp nhất để Bắc Triều Tiên học hỏi, để mở cửa, để trở thành một cái nền kinh tế mở hơn và có nền chính trị và nền quan hệ quốc tế mở hơn. Vậy nếu mà Việt Nam mà chia sẻ được cái quan hệ, chia sẻ đến cái bài học của mình cho Bắc Triều Tiên trong thời điểm hiện tại thì đó là một điều rất tốt cho hai nước và cho quốc tế.
VOA xin chân thành cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Việt Phương.
Việc tranh giành các nguồn dầu khí đã luôn gây ra những căng thẳng trên Biển Đông giữa các bên tranh chấp chủ quyền, đặc biệt giữa Trung Quốc và Việt Nam. Các chuyên gia về Biển Đông của Mỹ cho rằng Trung Quốc sẽ không cho phép các nước khác trong khu vực khai thác dầu khí trên vùng biển có nhiều tranh chấp chừng nào chưa có đủ chế tài quốc tế để buộc Trung Quốc phải khuất phục. Với một nền kinh tế cần nhiều năng lượng như Trung Quốc, nước này không thể bỏ qua nguồn lợi dầu khí ở khu vực Biển Đông giàu tài nguyên, nơi trong chưa đầy một năm qua Việt Nam đã bị Bắc Kinh ép buộc phải ngừng hai dự án thăm dò dầu khí. Theo ước tính của Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ, Biển Đông có khoảng 190 tỷ feet khối khí tự nhiên và 11.000 tỷ thùng dầu. Trong khi đó, một khảo sát địa lý của Hoa Kỳ năm 2012 ước tính có thể có 160.000 tỷ feet khối khí tự nhiên và 12.000 tỷ thùng dầu chưa được khai thác ở Biển Đông. Đối với Việt Nam, việc tiếp cận các nguồn năng lượng ở Biển Đông là vô cùng quan trọng, theo đánh giá của Viện Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế CSIS ở Washington. Lô 06.1, một phần của dự án Nam Côn Sơn gần bãi Tư Chính, cung cấp khoảng 10% tổng nhu cầu về năng lượng của Việt Nam. Bãi Tư Chính nằm trong khu vực tranh chấp, trong khi đường lưỡi bò chín đoạn mà Trung Quốc vạch ra bao trùm cả khu vực này. Hai dự án khoan thăm dò dầu khí của Việt Nam với đối tác Tây Ban Nha Repsol bị dừng lại dưới sức ép của Trung Quốc đều nằm trong khu vực này. Sau vụ việc của Repsol, một đối tác khác của Việt Nam là Rosneft của Nga cũng đã bị Trung Quốc đe dọa khi họ mới bắt đầu khai thác ở mỏ Lan Đỏ của lô 06.1 vào tháng 5 năm nay. Trong những lần bị đe dọa đó, Việt Nam không nhận được bất cứ sự ủng hộ nào từ Mỹ hay từ các nước trong khu vực cùng có tuyên bố chủ quyền trên Biển Đông. Hợp tác khai thác các nguồn khí ga tranh chấp trên Biển Đông là một việc làm rất khó, theo Greg Pauling, Giám đốc Sáng kiến Minh bạch Hàng hải châu Á của CSIS, cho biết tại một buổi ra mắt kế hoạch làm dịu các tranh chấp trên Biển Đông tại Washington hôm 15 tháng 10.
This is difficult because there is no requirement for states to cooperate on oil and gas in a semi-enclosed sea. However, there are provisions in unclosed.
Nó khó bởi vì không có một yêu cầu nào đối với các quốc gia phải hợp tác. Tuy nhiên, có những điều khoản trong Công ước Quốc tế về luật biển, trong đó thiết lập các phương thức tạm thời trong trường hợp có những tranh chấp. Các quốc gia này có nghĩa vụ phải tìm ra cách làm thế nào để hợp tác trong việc cùng khai thác các nguồn dầu khí.
Tuy nhiên, theo chuyên gia của CSIS, Trung Quốc không bao giờ đưa ra chính xác các tuyên bố chủ quyền của họ là gì, đặc biệt khi đề cập đến các nguồn tài nguyên dưới đáy biển. Rõ ràng là Trung Quốc muốn có các quyền lịch sử ở mọi nơi trên Biển Đông, ông Pauling nói. Một trong những đề xuất mà các chuyên gia của CSIS đưa ra trong buổi ra mắt kế hoạch làm dịu các tranh chấp trên Biển Đông là hợp tác về vấn đề khai thác các nguồn tài nguyên dưới đáy biển. Những đề xuất này gồm thành lập một liên doanh thương mại có các bên tham gia, hay các nước trong khu vực nhất trí cấp giấy phép khai thác dầu khí trong khu vực 200 hải lý của mình, hay đồng ý không khai thác dầu khí trong khu vực được bảo vệ để đánh cá và các hệ thống san hô trên Biển Đông. Tuy nhiên, theo bà Bonnie Glaser, cố vấn cao cấp về châu Á của CSIS, khả năng đạt được một sự đồng thuận với Trung Quốc là rất khó, vì Trung Quốc không thực sự tập trung vào việc tiếp cận các nguồn dầu khí trong khu vực, mà chỉ muốn cùng khai thác với các nước khác.
They've been pushing joint development for a while. They don't want to allow any country to take.
Họ đã luôn hối thúc việc cùng khai thác trong một thời gian dài. Họ không muốn cho phép bất cứ quốc gia nào lấy đi nguồn dầu khí trong đó, cho thấy rằng nước đó có chủ quyền của khu vực biển mà Trung Quốc không có chủ quyền.
Các nhà phân tích tin rằng Trung Quốc muốn xoa dịu các nước Đông Nam Á đang có những tuyên bố tranh chấp về chủ quyền biển bằng các thỏa hiệp khai thác Biển Đông. Việc thể hiện thiện chí có thể làm giảm tác động của một phán quyết từ trọng tài quốc tế, bác bỏ cơ sở pháp lý của các tuyên bố chủ quyền biển của Trung Quốc và ngăn các nước khác tìm kiếm sự giúp đỡ từ Hoa Kỳ. Trung Quốc cũng đã luôn muốn được cùng khai thác tài nguyên trên Biển Đông với Việt Nam. Trong các chuyến thăm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tới Bắc Kinh và Chủ tịch Tập Cận Bình trong năm ngoái, các nhà lãnh đạo hai nước đã cam kết cùng hợp tác trên biển. Việt Nam vào tháng trước đã lên tiếng hoan nghênh đề xuất của Trung Quốc cùng hợp tác để khai thác trong vùng biển có nhiều tranh chấp. Ngoại trưởng Vương Nghị trong chuyến thăm thành phố Hồ Chí Minh hôm 16 tháng 9 nói đó là cách tốt nhất để kiểm soát bất đồng giữa Việt Nam và Trung Quốc về vấn đề Biển Đông. Nhận định về việc cùng hợp tác khai thác trên biển, Prashant Parameswaran, biên tập tờ The Diplomat có trụ sở ở Washington, cho rằng Việt Nam đang ở trong tình huống tế nhị.
For Vietnam, it's always been a very complex reality of having to confront some of the coercive.
Đối với Việt Nam, đó là một thực tế phức tạp khi phải đối mặt với những hành động ép buộc mà Trung Quốc đang tiến hành, nhưng đồng thời phải tìm ra cách nào đó để thích nghi, vì Trung Quốc là nước láng giềng của họ. Mối quan hệ phát triển kinh tế giữa Việt Nam và Trung Quốc vẫn đang phát triển tốt. Đây là một thách thức thú vị mà Việt Nam phải đối mặt.
Nhưng theo các học giả, Việt Nam muốn có một mối quan hệ mạnh về chính trị và kinh tế với Trung Quốc nên thường phải tránh các xung đột với Trung Quốc. Theo giáo sư Carl Thayer của Đại học New South Wales, Việt Nam có thể phải kiềm chế các quan điểm thù địch với Trung Quốc để thắt chặt hơn nữa mối quan hệ với nước láng giềng phương Bắc. Tại một hội thảo thường niên về Biển Đông tổ chức tại Washington vào tháng 7 vừa qua, một quan chức cấp cao của Học viện Ngoại giao Việt Nam Đỗ Thanh Hải cho VOA biết Hà Nội không loại trừ khả năng gác tranh chấp cùng khai thác trên Biển Đông với các bên liên quan, trong đó có Trung Quốc. Tuy nhiên, tiến sĩ Trần Công Trục, nguyên trưởng ban biên giới Chính phủ Việt Nam đã lên tiếng cảnh báo khi trả lời phỏng vấn báo chí trong nước về những cạm bẫy mà Trung Quốc cài cắm trong chiến lược gác tranh chấp cùng khai thác có thể khiến Việt Nam gặp khó khăn trong việc bảo vệ chủ quyền trên Biển Đông. Hiện vẫn chưa rõ làm thế nào Việt Nam có thể gác tranh chấp cùng khai thác với Trung Quốc, nhưng theo ông Hải, Hà Nội sẽ không chấp nhận bất cứ sự áp đặt nào. Hồi đầu năm nay, Tổng thống Rodrigo Duterte đã tuyên bố ủng hộ sáng kiến của Trung Quốc muốn được cùng khai thác dầu trong vùng đặc quyền kinh tế của Philippines. Tuy nhiên, theo các chuyên gia và luật gia của Philippines, việc hợp tác đó có thể là vi hiến vì những điều khoản trong hiến pháp của nước này yêu cầu chính phủ phải bảo vệ các quyền của quốc gia đối với các nguồn tài nguyên trên biển. Tuy vậy, theo đánh giá của các chuyên gia CSIS, việc hợp tác giữa các quốc gia có tuyên bố chủ quyền trên Biển Đông trong việc khai thác dầu khí là có thể về mặt pháp lý dù rất khó khăn về mặt chính trị. Trong trường hợp đó, theo họ, các nước trong khu vực phải đồng lòng buộc Trung Quốc chấp nhận rằng được đảm bảo hưởng lợi từ các nguồn tài nguyên trên biển là đủ để thỏa mãn các quyền lịch sử mà Trung Quốc tuyên bố, nhưng chưa bao giờ đưa ra bằng chứng để xác thực. Và theo họ, việc thông qua một bộ quy tắc ứng xử trên Biển Đông giữa các quốc gia Đông Nam Á và Trung Quốc là yếu tố đặc biệt quan trọng để giải quyết những mâu thuẫn trong lĩnh vực khai thác dầu khí và tự do hàng hải nhằm giữ ổn định khu vực.
Tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi phóng sự hình ảnh nước Mỹ qua tem bưu chính.
Một nước Mỹ đầy màu sắc, tươi đẹp với các loài hoa thay nhau nở bốn mùa là hình ảnh du khách sẽ tìm thấy khi tới với triển lãm mùa hoa nở trên những con tem bưu chính tại trung tâm thủ đô Washington, Hoa Kỳ. Ngay trong không gian đầu tiên của triển lãm, du khách sẽ bắt gặp hình ảnh một thủ đô Washington đầy hấp dẫn với những công trình kiến trúc cổ kính nổi bật trong mùa hoa anh đào trên những con tem đã được vẽ và lưu hành trong thập niên 1990. Một điều khá hấp dẫn là du khách sẽ tìm thấy những bản vẽ tay nguyên gốc và cả những con tem được in hoàn thiện dựa trên bản vẽ ấy. Bà Sally Page, du khách từ San Jose, California nói:
Tôi nghĩ triển lãm này rất thú vị. Hình ảnh một thủ đô Washington hiện lên trên những con tem ở đây không chỉ đẹp mà còn sống động và đầy hấp dẫn nữa.
Ông Don Vito, du khách từ Los Angeles, California, cho biết.
Tôi tới với bảo tàng và không gian triển lãm này vì tôi là một nhà sưu tập tem. Triển lãm này tuy không giới thiệu những con tem thật cổ, nhưng nó lại cho người ta thấy một nước Mỹ thật đẹp.
Trong không gian trưng bày tiếp theo, triển lãm sẽ dẫn du khách tới với một nước Mỹ đầy màu sắc, với các loài hoa đặc trưng của mỗi mùa trong năm, thậm chí ngay cả trong mùa đông lạnh giá, khi phần lớn mọi người đều nghĩ rằng sẽ không có loài hoa nào có thể sống được, thì nhiều loài hoa vẫn nở trong các khu vườn. Bên cạnh đó, du khách cũng sẽ tìm thấy những loài hoa đặc trưng của hầu hết các tiểu bang trên khắp nước Mỹ, được thiết kế trên những con tem bưu chính đầu những năm 2000 như thế này. Ông Mike Anderson, cựu bưu tá từ Louisiana, nói:
Cả đời tôi đã gắn bó với các phong thư và những con tem. Tôi nghĩ rằng những con tem luôn mang dấu ấn văn hóa và lịch sử của mỗi quốc gia. Khi những con tem này được chuyển đi khắp thế giới cùng những phong thư, người ta sẽ nhìn thấy nước Mỹ ở trên đó.
Trong không gian trưng bày cuối cùng của triển lãm, du khách sẽ được tìm hiểu về những loài chim được lựa chọn là linh vật của các tiểu bang trên khắp nước Mỹ. Tem cũng như tiền luôn mang trên mình hình ảnh của mỗi quốc gia với những đặc trưng văn hóa và cảnh quan đậm nét. Đó là lý do vì sao mà người ta thường thích sưu tập tem. Tới với triển lãm này, du khách sẽ cảm nhận được một nước Mỹ hiền hòa, đầy màu sắc và đặc biệt đa dạng. Triển lãm sẽ tiếp tục mở cửa miễn phí phục vụ du khách khắp nơi trong những tháng tới đây.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp nối chương trình là chuyên mục Hỏi đáp y học thường thức. Chương trình Hỏi đáp y học thường thức xin kính chào bác sĩ Đức ạ.
Dạ, chào anh Tấn Trương và xin kính chào quý vị thính giả.
Thưa bác sĩ, là trong các cái chương trình vừa qua thì bác sĩ đã trả lời hoặc là nói về nhiều cái đề tài về y khoa, y học thường thức, về các cái bệnh khác nhau. Và tôi nhận thấy rằng là trong khi mà nói chuyện như vậy đó thì nó có nhiều cái từ về y khoa. Nó có thể là chuyên môn của y khoa, nhưng mà những cái từ đó nó cũng được sử dụng khi mà bác sĩ, thầy thuốc nói với bệnh nhân, nói với người đến khám bệnh, thì cũng có nhiều người nghe bác sĩ rồi cũng cũng vâng cũng dạ đó, nhưng mà nó không có hiểu hết, hoặc là cứ lặp lại những cái từ đó theo cái thói quen như vậy. Ví dụ như là bác sĩ có nói đến những chữ là y khoa thực chứng hoặc là lâm sàng, thì những cái đó nó không phải là dễ hiểu cho tất cả mọi người. Cho nên là hôm nay đề nghị với bác sĩ nói về cái một số cái danh từ y khoa thường thấy và cho nó phổ thông cho mọi người ạ.
Vâng, thì đó là một ý kiến rất là hay và thực tế. Thì như quý vị biết là khi nói, tức là nói đến chữ, tức là nói đến danh từ, mà danh từ nói đến cùng đi, thì nó là một cái quy ước, nghĩa là người nói và người nghe cùng hiểu như nhau. Nhưng mà nhiều khi thì nó không đúng như vậy. Mỗi người lại hiểu một cách. Ngay cả trong nước, trong một nước, ở một miền này người ta nói thế này và miền khác nói thế khác. Sao để có sự đồng nhất thì nó phải có một cái quy ước chung. Thành ra là ý kiến của anh rất là hay, vì nói chuyện tức là phải có dùng danh từ rồi, mà về y khoa thì là những cái vấn đề liên hệ đến đời sống, mà những danh từ y khoa không hiểu là vô tình hay cố ý. Thực tế là như vậy, là nó chuyên môn nên nó có những cái chữ tiếng để chỉ những cái sự kiện chuyên môn, nên nó sẽ lạ, nó khó hiểu với người thường, điều đó là tất nhiên. Do đó thì chúng ta nên nói thêm về danh từ để chúng ta nói thì hiểu nhau. Không phải là ông nói gà, bà nói vịt, hoặc là một chữ này, một chữ nói ra là một người hiểu cách này, một người hiểu cách khác. Có nhiều chữ để nói lắm. Thí dụ như chữ suy thận, thì khi mà nói suy thận đối với người Việt Nam, nhất là nói với đàn ông, thì các quý vị đàn ông thường nghĩ rằng nó liên hệ đến cái hoạt động sinh lý. Thực ra cái thận đối với Tây y thì khác, nó chỉ là bộ phận bài tiết nước tiểu mà thôi, không liên hệ gì đến sinh khí, đến việc sinh con đẻ cái cả. Thành cái chữ suy thận ngay cả tiếng Việt nôm na cũng không cũng làm cho mỗi người hiểu một cách khác nhau. Thì hôm trước mà những cái buổi phát thanh như thế này là ý của chúng tôi là muốn là đem cái thông tin đến cho cộng đồng, phổ biến cái thông tin y học đến cho mọi người, nên trong cái tinh thần của cái y khoa hiện đại, tức là ngay cả đối với trong giới chuyên môn, chữ y khoa thực chứng cũng tương đối là một từ mới mẻ, và nó được thực hiện chủ yếu có lẽ là ở Hoa Kỳ, là bởi vì y khoa thực chứng chúng ta hay dùng chữ Hán nên nhiều khi cũng khó hiểu. Để nói cho nó rõ thì như là trước tôi có nói một chút, y khoa thực chứng là việc khám chữa bệnh ngày nay nó là khoa học, tức là dựa vào nghiên cứu khoa học, nói có cơ sở, có bằng chứng, chứ không phải là tự nhiên mình nghĩ rồi nói ra. Vì đó là cơ sở của cái y khoa ngày nay là y khoa khoa học. Anh cũng nêu lên những cái chữ mà nghe rất lạ tai.
Thưa bác sĩ, là xin hỏi tiếp bác sĩ, cái từ mà y khoa thực chứng như vậy mà bác sĩ vừa nói là phải có cái cơ sở và có cái bằng chứng khoa học đó, thì ở cái Tây y, cái việc mà phải thực chứng đó nó có cái bài bản, nó có cách làm việc rõ ràng và để nó đưa ra cái kết quả, thì cái y khoa thực chứng đó có bên phía Đông y, bên thuốc tàu người ta, hoặc là mình có thấy những cái báo cáo mà được gọi là y khoa thực chứng như vậy không thưa bác sĩ?
Tôi thấy là không. Vì nếu mà y khoa Đông y nguyên thủy là cái Đông y dựa trên âm dương, tức là dựa trên một cái lý thuyết về triết học, nó là quan niệm về sự tuần hành của vũ trụ, của thế giới, trong đó có loài người. Và tôi hiểu rằng nó dựa trên âm dương và ngũ hành, tức là sự tương tác của các lực khác nhau ở trong vũ trụ. Tôi hiểu rằng cái y khoa Đông y dùng cái quan niệm, phát xuất từ cái quan niệm đó và áp dụng vào trong con người. Vì người ta con người là một cái tiểu vũ trụ, thì đối với vũ trụ lớn là có 5 yếu tố tương tác với nhau, gồm có kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Và áp dụng vào con người thì 5 cái yếu tố đó là tâm, can, tỳ, phế, thận. Có 5 yếu tố đó. Tôi hiểu là nó tương tác với nhau, cái này mạnh thì cái kia yếu, vân vân. Do đó cái quan niệm của Đông y khác với lại quan niệm của Tây y. Quan niệm Đông y thực nguyên thủy là quan niệm phát xuất từ tiên thiên, tức là từ một ý niệm đi xuống. Điều đó có đúng về lý thuyết, tất nhiên là đúng về lý thuyết, nhưng mà nó không có, nó ngược lại với cái quan niệm Đông y, là quan niệm Tây y là đi từ dưới lên trên, đi từ sự quan sát rồi xây dựng lên hệ thống và tìm ra những cái sự liên hệ giữa các yếu tố với nhau, tức là tìm ra những cái lý thuyết và những cái định luật. Nó phát xuất từ thực tế, từ việc quan sát những sự kiện hàng ngày, xây dựng nên một cái khoa học, thì đi từ dưới đi trên, nó đi ngược lại. Và vì con người theo đây Tây, theo quan niệm khoa học Tây là vật chất, thành ra con người đời sống là sự, thành ra xin lỗi nói lại, cái y khoa khoa học là dựa trên sự kết hợp phối hợp của nhiều khoa học thực nghiệm khác nhau. Các khoa học thực nghiệm dựa trên, nó bắt đầu từ vật chất, mà là hoặc là cũng là sự tương tác của các vật chất chứ không phải là của những yếu tố tinh thần, nên nó dựa trên sự, xin nói lại, là từ sự quan sát và sự thí nghiệm, tức là quan sát hay là tự làm, tự đưa ra những, xin lỗi, làm cho các yếu tố tác dụng với nhau và để xem cái phản ứng như thế nào, nên nó có cái chữ nghiên cứu và thí nghiệm. Và thực chứng, thực chứng có nghĩa tôi hiểu rằng nó là sự áp dụng những cái chứng cứ mà người ta tìm ra được qua trong sự quan sát, xem xét sự tương quan giữa các yếu tố vật chất với nhau. Nói cụ thể là dựa trên những cái thí nghiệm và nghiên cứu khoa học từ thống kê, áp dụng thống kê để đánh giá cái giá trị của các, xin lỗi tôi nói nó có vẻ hơi cao xa, đánh giá cái giá trị của những cái nghiên cứu mà người ta thấy được. Bên đồng ý anh nói thì tôi hiểu rằng chúng ta thường ngày thấy những quảng cáo, và bây giờ bên coi tivi thì cũng thấy người ta quảng cáo nhiều món thuốc và nêu lên đưa ra những người, một người nào đó nói rằng là tôi dùng cái thuốc này và tôi được khỏi cái bệnh này, thì nó, theo tôi thành thật mà nói, nó là một cái khoa học giả tạo, đó là một cái giả khoa học đưa ra một cái bằng chứng mà chỉ dựa trên một người nói, nó rất là chủ quan. Y khoa khoa học hay là khoa học muốn tìm những cái việc khách quan, không tùy thuộc vào ý kiến của người nào, và đánh giá các cái yếu tố nhận định được bằng xác suất pháp, bằng thống kê, áp dụng toán học thống kê để đánh giá cái giá trị của những cái sự kiện, chứ không phải là cho một ý kiến chủ quan. Chúng ta có thể thấy một người nói là họ uống cái thuốc này thì giảm được bao nhiêu cân trong vòng 1-2 tuần gì đó, không ai kiểm chứng được cái đó, và nó chỉ dùng trên một người. Y khoa khoa học là dựa trên cả, như lần trước tôi có nói, nó đi qua 3 giai đoạn, từ nghiên cứu trong súc vật rồi thì chứng tỏ là một cái chất, một cái gì đó có cái hiện tượng nào đó có thật, và rồi sau đó áp dụng nhỏ trên một ít người, tức là giai đoạn thứ 2, và sau đó áp dụng trên thử thí nghiệm trên một số đông người là giai đoạn thứ 3, rồi sau đó mới được chấp thuận. Và sau khi được chấp thuận một thí dụ, một món thuốc nào đó, sau khi được chấp thuận để cho lưu hành, người ta vẫn theo dõi cái chất đó, và nếu mà có những cái báo cáo về sự bất lợi thì cái thuốc đó có thể lại được rút lại, tức là post marketing, nghĩa là sau hậu tiếp thị, người ta vẫn có thể rút lại, không cho phép dùng cái thuốc nào đó nếu nó tỏ ra là có hại. Thành ra có khác nhau, và có những cái thành thật mà nói, người ta làm giả khoa học, làm gây ra một sự, làm cho người ta hiểu và tin ở một điều mà nó không có giá trị khoa học khách quan. Thì đó là cái hoa quảng cáo của những người làm thương mại.
Vâng, thì cũng tiếp theo cái từ mà y khoa thực chứng, nó cũng một cái từ khác nghe nói đến rất là nhiều nhưng mà nó cũng khó hiểu lắm, đó là lâm sàng. Thì xin bác sĩ nói về cái từ lâm sàng này là gì ạ?
Vâng, đây là một chứng thường dùng, chúng tôi dùng quen thì nghe nó thuận tai, khi mới nghe nó rất là khó nghe, bởi vì chúng ta tiếng Việt cũng như là gốc tiếng Âu Châu, ngôn ngữ Âu Châu dựa vào tiếng Latin, chúng ta tất nhiên là thừa nền văn hóa Trung Hoa, và cái nền văn hóa Trung Hoa trong một thời gian dài nó ảnh hưởng đến cái ngôn ngữ của chúng ta, và chúng ta khi tìm khi có vấn đề cần dịch thuật thì nhiều khi cũng lại dựa vào chữ Hán. Thì sàng tôi hiểu là có nghĩa là cái giường. Chúng tôi nhớ lại cái chữ như là đồng sàng dị mộng, tức là hai người cùng nằm chung một giường, nhưng mà mỗi người mộng mị một cách khác nhau, hay nói cách khác là suy nghĩ khác nhau. Lâm thì có nghĩa như là đi vào, là liên hệ đến, như là lâm bồn là sinh đẻ, lâm chiến là ra trận đánh nhau, lâm nguy là gặp tình trạng nguy hiểm, lâm chung là chết. Vậy lâm sàng có nghĩa là cái gì đó liên hệ đến giường bệnh. Thành ra là từ của chúng ta, chữ Việt là chữ độc âm, và cái chữ nó không có thay đổi, nên khi nó là nhiệm vụ, có thể nó đóng vai trò của một cái danh từ, cũng có khi nó cũng chữ đó lại đóng vai trò của một cái tính từ. Nó khác với những cái chữ Âu Châu là nó đa âm, và cái chữ gốc chữ nó biến chuyển lên, nó rất là uyển chuyển. Chúng ta nói lâm sàng thì là khám, thí dụ như khám lâm sàng tức là thăm khám hỏi bệnh, và thăm khám trực tiếp giữa người thầy thuốc và người bệnh, có hai người đối diện với nhau mà thôi. Nó không dùng đến các phương pháp trợ giúp khác như là thử máu, chụp hình, chụp MRI, CT vân vân. Thì đó là chữ lâm sàng, tức là cái gì liên hệ đến người bệnh nằm ở nhà thương. Lúc đầu thì cái quan điểm là nằm ở nhà thương ấy, nhưng mà nó áp dụng phổ biến ra, rộng ra cho những cái việc liên hệ đến chữa bệnh tại bệnh viện hay là tại phòng khám. Thì anh cũng có đeo cái chữ chết lâm sàng. Thì chết lâm sàng có nghĩa là cái chết được xác định bằng khám người bệnh tại giường.
Có nghĩa là sao, thưa bác sĩ, nói rõ hơn ở cái từ chết lâm sàng đó?
À vâng, thì chết, chúng ta ít nói đến cái chết và ai cũng sợ chết và không muốn nói cái chết, nhưng thực tình nó sẽ xảy ra. Chết lâm sàng là một người, chết lâm sàng là chết, tức là không có, tim không đập, không còn thở. Một người thấy một người bỗng nhiên nằm yên bất động thì phải xem rằng người đó có, phải thứ nhất xem mắt đồng tử có nở không hay là thường. Nếu đồng tử giãn, đó là một dấu hiệu của sự chết. Tim không đập là sự chết. Thấy không thở, ghé tai, ghé sát mặt vào miệng hay mũi của người bệnh, không thấy hơi thở, sờ động mạch cổ, không thấy đập. Và như tôi nói, vạch mắt thấy đồng tử giãn nở, tức là những dấu hiệu của sự chết. Đó là chúng ta nói chết lâm sàng, tức là cái chết được xác định bằng việc thăm khám cái người bệnh hay là cái người chết đó.
Thế rồi còn cũng có những cái từ khác mà nó có gốc từ lâm sàng, như là thí nghiệm cận lâm sàng là sao ạ?
Cận lâm sàng là bên cạnh cái giường bệnh, tức là nó bắt đầu từ nhiều năm trước. Ví dụ chúng ta thử nước tiểu thì là không phải ở trên người bệnh, mà lấy nước tiểu người bệnh thử là cận lâm sàng, là bên cạnh lâm sàng, nghĩa là ngoài cái lâm sàng. Thật ra là tất cả những, còn nó khác với khám lâm sàng là khám trên người bệnh. Phải cập cận lâm sàng là thử nước tiểu, thử máu. Tất nhiên là bây giờ ít dùng cái chữ cận lâm sàng như trước. Thì nó là những cái, tất cả những cái xét nghiệm liên hệ đến phòng thí nghiệm thì chúng ta gọi là xét nghiệm cận lâm sàng. Ngày xưa thì cũng gọi những đó là xét nghiệm bổ túc. Ngày nay ở Mỹ hoặc là y khoa ngày nay là y khoa khoa học, nên dựa vào máy móc và những cái dụng cụ đo đạc khách quan, như là chúng ta vừa nói, nó có tính chất khách quan, nên mà cái sự, xin lỗi, về cái sự việc sử dụng những cái phương tiện đó bây giờ phổ biến về khoa học kỹ thuật phát triển, về kinh tế phát triển, cho nên ở tất cả gần như là hầu hết các mọi nơi trên thế giới, cái sự thăm khám bệnh muốn có chứng tỏ bằng những cái bằng chứng khách quan trong cái tinh thần của y khoa thực chứng, nên cái biên giới giữa cái cận lâm sàng và lâm sàng nó xóa mờ đi. Nhiều thứ ở trong tầm tay, như bây giờ người ta có thể thí dụ ngày trước một cô y tá lấy máu bệnh nhân hay là truyền tĩnh mạch thì chỉ sờ vào cái mạch rồi thì theo kinh nghiệm, theo cái cảm giác của cô ấy và chích vào cái kim vào cái mạch máu. Bây giờ người ta dùng siêu âm để hướng dẫn cái đường đi của mũi kim, thành ra là nó dùng cái phương tiện khoa học máy móc nhiều hơn và nó gần gũi hơn. Cái biên giới giữa lâm sàng và phòng thí nghiệm nó xóa mờ đi, nên ít dùng cái chữ cận lâm sàng như trước.
Vâng, thì nhưng về nói cái chữ lâm sàng đó thì vừa rồi bác sĩ có giải thích đến cái chết lâm sàng. Thế thì nó cũng có những cái từ khác nó liên quan tới cái từ chết đó, như có thể nói là có thể chúng ta nghe nói đến là chết não. Như vậy chết não là như thế nào, thưa bác sĩ?
Đây là một cái điều đúng là quan trọng, tất nhiên rất là quan trọng vì nó liên hệ đến đời sống. Và quả thật mà nói thì không ai thích nghĩ đến điều đó, mà nó xảy ra cho tất cả mọi người. Thành ra chết lâm sàng là một chuyện, mà chết não là một điều, là một quan niệm tương đối là mới và khác nữa. Chết não thì tất nhiên nó sẽ được chứng minh nếu mà chúng ta định nghĩa chẩn đoán cái chết não, đến cùng sẽ dựa vào việc đo đạc cụ thể. Cái đơn giản nhất là đo điện não đồ, tức là dùng một cái dụng cụ để đo cái sự phát sóng phát điện của cái vỏ não. Nếu nếu cái vỏ não còn hoạt động, nếu mà thí dụ lấy cái một cái xét nghiệm đơn giản là đo điện não đồ, nếu cái vỏ não đã chết không còn hoạt động thì không còn phát ra những cái làn sóng điện nữa. Nhưng mà chết thì người đó được gọi là chết não. Thì chết não là thế nào? Thì để nói lại cho nó rõ hơn là con người là cho đến nay thì con người là động vật mà cao nhất trong các loài động vật. Dù là có tuy tin là thuyết tiến hóa hay không, sự thật thì cho thấy rằng là sự tiến hóa của các động vật đi qua từng giai đoạn, và con người được tự hào là chúa tể của mọi loài sinh vật trên trái đất này, thì chúng ta có được điều đó là nhờ sự phát triển, sự tiến hóa của hệ thần kinh. Hệ thần kinh có 5 tầng và chúng ta được thông minh, được hiểu biết. Chúng ta được hiểu biết là nhờ cái sự phát triển của vỏ não. Vỏ não là cái tầng cao nhất như chúng ta vừa nói, và nhờ vỏ não mà chúng ta có thể biết, có thể học, có thể suy nghĩ, lý luận, tranh luận và có thể sáng tạo được, có thể sáng tạo được. Con người là động vật duy nhất có thể tạo ra các vật dụng được. Thí dụ như là tạo ra các vũ khí để đánh nhau, hoặc tạo ra các máy móc, làm ra những máy vi tính như thế này là nhờ vỏ não. Nhưng mà vỏ não là một bộ phận rất là quý và nó rất là mong manh. Nó cần được tiếp tế đủ dưỡng khí, tức là oxygen và đường để làm việc, để sống và làm việc. Nếu chỉ thiếu dưỡng khí, nghĩa là nó trong 4 phút mà vỏ não không được nuôi dưỡng, nó sẽ chết và không có phục hồi lại được. Thế mà khi người bệnh ở trong tình trạng nguy kịch thì người đó sẽ ngưng thở, ngưng tim, giọt đó máu không lên bơm lên vỏ não được như trước. Và tế bào vỏ não như đã nói, nó rất là nhạy nên nó sẽ chết trước. Cái sự hồi sinh cấp cứu làm trong cái mục đích để làm cho tim đập lại, làm cho máu tuần hoàn lưu thông được và làm cho người ta thở được, thì để cứu giúp các bộ phận trong cơ thể, trong đó có hệ thần kinh, mà chủ yếu là hệ thần kinh. Nhưng vì vỏ não rất là nhạy nên nhiều khi, tất nhiên là ngay cả trong trường hợp lý tưởng, người bệnh tương đối còn nhiều khả năng sống, thì cái sự hồi sinh cấp cứu nếu kịp thời thì có thể làm cho người đó sống lại, có thể như là lần bình thường. Còn nếu chậm trễ thì nó có thể không được như vậy, hoặc là không thành công, hoặc là cứu được nhưng mà chỉ cứu được những tầng dưới của hệ thần kinh, không cứu được vỏ não. Thành ra là nếu được hồi sinh cấp cứu trong trường hợp lý tưởng, trong trường hợp tốt nhất, nhưng mà nếu chậm trễ thì cũng không giúp cho người bệnh, không cứu giúp được cái vỏ não, và người đó cái vỏ não bị chết, và do đó chúng ta gọi là chết vỏ não, chết não. Nghĩa là các tầng dưới của vỏ não vẫn có thể cứu vớt được, mà tầng dưới của vỏ não thì có nhiệm vụ điều hành các cái sự sinh hoạt của cơ thể, như là nó đơn giản như là nhiệt độ của cơ thể, như là nhịp tim, như là huyết áp. Nghĩa là những cái tầng dưới của vỏ não có nhiệm vụ về đời sống sinh thực, về đời sống thực vật của con người. Thì nếu mà họ có thể thành ra người bị trụy mạch có thể chết vỏ não, nhưng mà cái phần về sinh thực, về thực đời sống thực vật thì có thể vẫn được duy trì, thì người đó được gọi là có đời sống thực vật mà thôi. Nếu có thời giờ thì chúng ta có thể kể thêm một cái trường hợp mà nó đã xảy ra, và trong một thời gian nó có gây sôi nổi trong dư luận. Đó là trường hợp của một người mà chúng tôi nhớ cách đây chừng 10 năm. Cô đó tên là Terry Schiavo ở Florida. Cô là người khỏe mạnh nhưng mà mập, và muốn giảm cân lên. Cô ấy đi tìm cách chữa, dùng thuốc để xuống cân. Nhưng mà trong cái việc dùng những thuốc như vậy thì cô bị rối loạn điện giải và bị tác dụng phụ, bị ngưng tim, ngưng thở, cô được hồi sinh cấp cứu thì tim đập lại, cô tự thở được nhưng cô không biết gì, không tự chăm sóc được, không biết gì về bên ngoài cả, tức là cắt đứt liên hệ với bên ngoài. Nên cô được coi như là sống thực vật, nhưng mà cô được nuôi dưỡng bằng ống đặt vào bao tử và cho ăn bằng ống, dùng những thức ăn lỏng. Cô được duy trì trong tình trạng như vậy, chăm sóc toàn diện trong 15 năm tại một viện điều dưỡng. Thành ra với thời gian thì có sự bất đồng giữa chồng của cô và bố mẹ của cô. Bố mẹ thì thương con, muốn là cô được tiếp tục nuôi dưỡng như vậy để duy trì sự sống và cho rằng cô còn sống. Còn người chồng cô thì cho rằng cô đã chết và chỉ sống thực vật và thôi, và muốn chấm dứt cái việc nuôi dưỡng như vậy. Cho biết, ông cũng cho biết rằng là trong khi sống, cô có tỏ ý rằng là không muốn duy trì sự sống bằng các phương tiện nhân tạo nếu chẳng may bị ngừng tim, ngừng thở. Thì có một vụ kiện xảy và sự việc được đem ra tòa, kiện tranh luận nhiều lần gây sôi nổi trong dư luận. Và sau nhiều lần xét xử thì tòa phán quyết dựa trên ý kiến chuyên môn cho rằng cô đã chết não và chỉ sống thực vật mà thôi. Và ở Mỹ thì người chồng đã lấy vợ lấy chồng thì người đó thuộc về vợ hoặc chồng, nên người chồng của cô có quyền trên bố mẹ của cô, và ý nguyện của cô phải được tôn trọng. Tuy rằng nó chỉ được phát biểu qua lời thuật của người chồng mà thôi. Thành ra là sau cái phán quyết của tòa thì cô được rút ống nuôi ăn và chết tự nhiên. Vì sau vụ này người ta khuyên mọi người là trên 20 tuổi cần viết cái gọi là nguyện vọng khi còn sống. Tiếng Anh là living will. Cái nguyện vọng khi còn sống để chỉ định cái cách xử trí khi mà bị bệnh mãn tính đến giai đoạn cuối cùng không còn khả năng chữa, thì muốn bệnh viện xử trí như thế nào. Thì nên là khi chúng ta mọi người nhập viện thì nhà thương đều hỏi mọi người về cái gọi là advanced definitive, tức là cái hướng dẫn về cách xử trí khi bệnh tật đến lúc không còn chữa được, và cái thỏa thuận về, người Mỹ thì nói tiếng tắt là DNR, tức là không hồi sinh cấp cứu nữa khi mà tim ngưng đập và phổi ngưng thở. Thành ra chúng ta ai hay là thân nhân của chúng ta vào bệnh viện đều được hỏi về cái hướng dẫn điều trị trong giai đoạn cuối cùng và cái thỏa thuận về DNR, tức là không hồi sinh cấp cứu khi ngưng tim ngưng thở.
Cái hồi sinh cấp cứu đó, xin bác sĩ nói giải thích rõ hơn về cái hồi sinh cấp cứu đó là như thế nào?
Vâng, hồi sinh cấp cứu là một vấn đề rất là thực tế, mọi người cần biết. Ở những học sinh và ngày trước những người đi hướng đạo đều được huấn luyện về hồi sinh cấp cứu khi ngưng tim ngưng thở. Thí dụ một đám bạn trẻ đi bơi, có thể người bị chết đuối, thì cái bạn của đó có thể nếu được biết về hồi sinh cấp cứu thì có thể cấp cứu ngay người bệnh sớm và có thể giúp cho cái người bị nạn đó sống lại được. Chúng ta đi ăn, có người bị nuốt bị nghẹn sặc, có thể khó thở, có thể không thở, và nếu có người biết cấp cứu dùng cái niệm pháp là Heimlich, thì có thể giúp cho người bệnh ói ra cái miếng đồ ăn làm nghẹt thở thì họ có thể sống. Nếu không làm kịp thời, không can thiệp kịp thời thì người đó chết. Vậy hồi sinh cấp cứu là một cái biện pháp giúp cho người bị nạn sống lại, ra khỏi tình trạng nguy kịch khi họ bị một tai nạn làm cho không thở được hoặc không làm cho tim không đập được nữa. Cụ thể trong nhà thương, khi có một bệnh nhân được theo dõi thường xuyên, ngày nay với các phương tiện điện tử, bệnh nhân được theo dõi sát hơn là ngày xưa nhiều lắm. nên khi có một bệnh nhân ngưng tim ngưng thở thì người y tá trực sẽ báo động, có xe cứu chuông báo động, thì tất cả những người trực có nhiệm vụ đáp ứng cái báo động đó, thì cụ thể là bác sĩ trực, các y tá trực, bác sĩ gây mê hồi sức, những chuyên viên để gây mê hồi sức, chuyên viên về máy thở, về hô hấp, chạy đến giường bệnh và bắt đầu cái động tác đầu tiên. Tất nhiên là biết rằng là bệnh nhân ngưng thở hoặc tim đập không đều hoặc trụy không còn huyết áp, những người cấp cứu sẽ ép tim ngoài lồng ngực để cố tái lập một phần nào cái sự tuần hoàn, sẽ giúp thở nếu bệnh nhân không thở được, sẽ truyền tĩnh mạch, sẽ dùng các thuốc để tái lập sự tuần hoàn, tức là làm cho máu lưu thông được và cho cải thiện sự hô hấp để cung cấp dưỡng khí để bảo vệ các bộ phận của cơ thể, trong đó có óc, có tim, có thận, vân vân.
Như vậy nếu như có cái thỏa thuận mà không hồi sinh cấp cứu mà bác sĩ nói là thỏa thuận DNR đó, tức là người ta sẽ không cứu chữa cái người bệnh đó hay sao ạ?
Vâng, nhiều người nghĩ như vậy và sợ như vậy, cho nên là nhiều người cũng không muốn ký cái thỏa thuận DNR. Nhưng mà thực ra thì chúng ta cũng nên nói rõ là cái DNR nó chỉ áp dụng cho trong những cái trường hợp mà cái bệnh xét ra về phương diện y khoa đã đến giai đoạn cuối, không còn hy vọng cứu chữa. Người thầy thuốc, các bệnh viện bao giờ cũng cố hết sức bảo vệ, duy trì sự sống. Nên là người bệnh là người có quyền và được bảo vệ bằng luật pháp. Cho nên bổn phận của mọi người khi thấy một người bỗng nhiên ngưng tim, ngưng thở là phải cấp cứu, phải hồi sinh cấp cứu. Thì nếu tình trạng nó xảy ra trong tình trạng là tai nạn bất ngờ ở trên một người khỏe mạnh, nhất định là người đó phải được hồi sinh cấp cứu. Ở trong nhà thương thì tất cả những người vào nhà thương không phải là đều giống nhau, nhưng họ ở những giai đoạn khác nhau, tuổi tác khác nhau, bệnh tật khác nhau. Thì những người đã được điều trị hết sức bằng tất cả những phương tiện hiện có mà không thay đổi được cái tiến triển của bệnh, không còn hy vọng để sống được hơn nữa, thì có thông thường là có hồi sinh cấp cứu cũng không đi đến đâu, không giải quyết được gì. Và trong thực tế nếu hồi sinh cấp cứu không đúng thì có nhiều khi chỉ dùng máy thở, thí dụ có những người ngưng thở bị suy hô hấp vân vân, ngưng thở thì đã chết não rồi, mà nếu cứ tiếp tục bơm vào thì cái phổi của họ đúng là họ thở, nhưng mà bằng máy, chính là cái máy thở cho người bệnh không tự thở, thì cứ duy trì sự sống mà không có giải quyết được gì cả, chỉ kéo dài sự đau khổ. Người bệnh thì có thể đã chết rồi thì không còn biết đau khổ, và nói cái khác là cũng tốn kém thời giờ và năng lực và nhân lực cho cái người mà không có thay đổi được nữa. Cái chết đã xảy ra, người đã chết não và những chức năng suy giảm dần, thì trong trường hợp đó thì người ta sẽ không, cái sự hồi sinh cấp cứu không có ích lợi gì, chỉ gây thêm nhiều vấn đề khó khăn thôi chứ không giải quyết được cái gì, không làm cho người đó sống lại được. Nên nó trong trường hợp đó thì không có cái lý do về y khoa để hồi sinh cấp cứu.
Vâng, thưa bác sĩ, là còn rất nhiều cái từ y khoa mà mọi người cũng muốn biết thêm, hiểu thêm cái từ y khoa nó chính xác như thế nào, kể cả như những cái ý tưởng của cái mà bác sĩ vừa định nghĩa như là thỏa thuận về DNA vân vân. Nhưng mà cái chương trình hỏi đáp y học thường thức đến đây thì đã hết giờ rồi. Thì trước hết là cảm ơn bác sĩ Đích rất nhiều đã nói về các cái danh từ y khoa thường sử dụng nhưng mà lại không có dễ hiểu trong cái chương trình ngày hôm nay. Và xin hẹn với bác sĩ rằng là trong chương trình tới thì đề nghị bác sĩ nói tiếp về một số cái danh từ, một số cái thuật ngữ về y khoa này nữa.
Vâng, dạ, chắc đúng như vậy. Đó cũng là điều cần thiết trong cái thực hành y khoa hàng ngày. Vâng, đúng là buổi nói chuyện đã hơi kéo dài. Xin kính chào anh Tân Trương và xin kính chào quý vị thính giả.
Vâng, cảm ơn bác sĩ ạ.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.